cái thân này biết nó là giả qua lại Phật dạy, nhưng mà với cái nhìn của mình thì ra khỏi chùa thì nó thiệt hết trơn đó, đó là cái mê về thân. Rồi còn cái mê gì nữa? Mê về tâm. Bây giờ đặt câu hỏi lại, cái gì là tâm mình? Thì đa số nghĩ cái tôi biết suy nghĩ, cái tôi biết phân biệt, cái tôi biết khôn dạy, vân vân, cái đó là tâm tôi. Quý vị thấy phải chưa? Tất cả cái chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân biệt, cái đó nó thiệt hay là nó giả? Nói giả chứ chắc cũng chưa mấy người chịu giả đâu. Nếu mà quý vị suy nghĩ một việc gì, một vấn đề gì mà suy nghĩ kỹ cho đó là đúng, có người bên cạnh họ phản bác, nói cái đó là sai, thì quý vị có nổi nóng lên không? Có không? Mà đã biết giả tại sao nổi nóng? Cái suy nghĩ đó đã là giả thì chắc gì đó đúng mà người ta phản bác lại nổi nóng. Đó là một cái điều mà quý vị phải thấy cho tường tận. Chúng ta cho cái nghĩ là tâm của mình, rồi mình nghĩ cái gì cho là phải, cho là đúng, mà bị người khác phản bác cho đó là chặt là sai á, thì nổi tức liền. Kể cả trong gia đình, vợ chồng cũng cãi lộn nữa, phải không? Thì như vậy thì chúng ta có mê lầm không? Tôi nói những cái việc xa một chút, như thuở xưa tổ tiên mình tôn trọng Đức Khổng Tử là bậc thánh, phải không? Mà bậc thánh thì chắc cái nghĩ ngài không có sai lầm đâu. Nhưng mà giờ những cái gì Đức Khổng Tử cho là đúng thì mình bây giờ có những cái mình còn nhận đúng không? Thí dụ như bên phái nữ, ngày Bắc phải tam tòng tứ đức, phải không? Bây giờ quý vị chịu không? Không chịu tức là ông không phải thánh rồi, phải không? Hồi xưa thì chịu, bây giờ không chịu đâu. Thì như vậy là cái đó là cái mà người ta cho bậc thánh đó, mà còn nghĩ sai, trúng lúc đó mà nó sai với lúc này. Như vậy thì cái nghĩ đó làm sao mà chân lý được? Như vậy thì chúng ta có thể thông minh hơn Đức Khổng Tử không? Vậy tại sao mình lại chấp cái nghĩ mình là đúng? Mà chấp nghĩ đúng rồi cái thì chống cự ai nói ngược lại. Như vậy thì có phải là từ cái chấp tâm của mình rồi mới sanh ra tranh cãi hơn thua? Tất cả sự cãi lộn nhau đều gốc từ chấp tâm mà ra. Mình nghĩ phải, mình nghĩ đúng mà người khác lại nói sai thì chống đối rồi gây chuyện lớn với nhau. Như vậy bây giờ muốn qua, muốn bỏ được cái chấp đó thì phải làm sao? Quý vị phải nghĩ như sao? Đây là tôi nói trong mấy phần cho quý vị biết cái tâm mình á, nói là cái suy nghĩ phải quấy hơn thua, thương ghét buồn giận vân vân là tâm. Thì như vậy từ sớm tới chiều quý vị nghĩ chừng bao nhiêu lần, nghĩ chừng bao nhiêu thứ? Có khi đang giận đùng đùng cái được cười đó. Ví dụ trong nhà vợ chồng cãi lộn nhau, nổi giận la hét, nhưng mà bất thành có ông quan lớn nào tới thăm, nghe ông tới cảnh, cái thì lúc đó bớt giận chưa? Chẳng những bớt giận mà còn mừng nữa. Đón ông quan lớn. Như vậy thì cái giận, cái buồn, thương ghét nó là tùy duyên. Duyên ở ngoài thuận thì nó vui, nghịch thì nó buồn, chứ nó không có cái thiệt, nó đổi thay luôn. Còn cái thương, cái ghét cũng vậy. Như người đó làm gì trái ý mà mình ghét, giả sử ghét cay ghét đắng rồi đó, nhưng mà hôm nào đó mình làm ăn thất bại, thiếu nợ, cái người ghét cay ghét đắng đó đem lại cho mình số tiền, cho mượn số tiền trả nợ, lúc đó còn ghét không? Thì cái ghét cay đắng gì đó là thương quý. Anh nói chị nó biết điều quá, phải không? Như vậy thì sao? Những cái tâm đó thiệt hay không? Không, mà mình cứ ngỡ nó là thiệt. Thì vậy có mê không? Như vậy thì chúng ta mê hai cái hết sức quan trọng, là mê lầm về thân, rồi mê lầm về tâm. Mà cái thân tuy là quan trọng mà không bằng cái tâm. Chính cái tâm mình đó nó không thực mà ngỡ là thực, cho nên rồi nó xúi cho miệng nói, cho thân làm những cái tội lỗi hoặc là những cái nhân để luân hồi sinh tử. Vì vậy mà chúng ta biết rõ hai cái đó, thân không thiệt, tâm không thiệt, để rồi chúng ta buông dần để thoát ly sinh tử. Như vậy thì giả sử chúng ta nghĩ lành, nghĩ tốt, thì chúng ta tạo được nghiệp lành. Nghiệp lành rồi đưa chúng ta đi đâu? Trở lại làm người, hoặc là được làm Atula, hoặc là được lên cõi trời. Nhưng mà trong kinh Phật, Phật không khuyến khích mình tu sanh cõi trời. Tại sao vậy? Vì lên đó hưởng phước, muốn gì được nấy. Muốn ăn ngon thì có đồ ăn ngon, muốn mặc đẹp thì có đồ mặc đẹp, muốn cái gì toại ý hết. Thì như vậy có tu được không? Bây giờ quý vị thấy người nào ở thế gian mà khá giả, làm ăn cái gì cũng phát tài hết, thì người đó tu được không? Chỉ có những người làm ăn trục trặc, khi được khi mất mới dễ thức tỉnh, phải không? Còn nếu cái gì cũng toại nguyện hết thì tu không được. Mà lên cõi trời thì đều toại nguyện. Toại nguyện thì ở đó hưởng là 1000 năm, 2000 năm, rồi hết phước cái tụt xuống. Như vậy thì bỏ một thời gian dài hưởng, hưởng rồi rốt cuộc là được cái gì? Rồi cái hưởng cho thân đó rồi nó cũng bãi vãi, cũng mất. Cho nên nó phí công, mất thời gian quý báu của mình. Vì vậy mà Phật dạy tu thập thiện thì tu, mà không có cầu mong cõi trời, để chuyển tâm ác thành tâm lành thôi. Giờ đây nói tới chúng ta ngồi thiền. Ngồi thiền nghĩ xấu bỏ đành rồi, nghĩ tốt cũng bỏ. Vì sao vậy? Vì biết nghĩ tốt, nghĩ xấu đều là cái nhân sanh trong lục đạo hết, phải không? Đều là cái nhân sanh trong lục đạo. Nghĩ tốt thì sanh ba đường lành, nghĩ xấu thì sanh ba đường dữ. Thì như vậy, nghĩ tốt, nghĩ xấu đều là cái nhân của luân hồi sinh tử. Giờ muốn thoát luân hồi sinh tử phải làm sao? Phải làm sao? Phải dừng hết cái nghĩ đó. Nhưng mà có người lại nói, nếu dừng hết cái nghĩ thì mình còn gì? Còn gì không? Đó là một cái mê lầm lớn lao. Ngỡ rằng hết nghĩ suy tốt xấu, phải quấy thiện ác, đó là mình không còn gì hết. Là ngu, là khờ. Nhưng không phải vậy.